Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa thời giờ chúng ta được ở riêng với Chúa để Ngài dạy dỗ chúng ta qua lời hàng sống của Ngài. Thưa Hội Thánh, trong lịch sử của người Israel Do Thái có đầy những lời giáo huấn của Chúa, những hướng dẫn và cả những lời cảnh báo của Chúa nữa. Điều đó cho chúng ta thấy rằng sự đồi bại sâu sắc bởi tấm lòng, bởi vì họ liên tục lầm bầm than phiền và phạm tội chống lại Thiên Chúa. Cho nên trong Jeremy chương 17 câu số 9, lời của Chúa cho biết rằng lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Chúa đã sáng tạo trời và đất, dựng nên một dân tộc phục vụ họ với dấu kỳ phép lạ bởi mana, rồi nước chảy ra từ hòn đá và thịt chim cút bay tới để cung cấp cho họ theo những nhu cầu của họ. Nhưng mà họ đã phản loạn chống nghịch với Chúa từ ngày này qua ngày kia, trong những năm ở trong đồng vắng. Trong lịch sử của người Do Thái cho chúng ta thấy Chúa chậm dặn, như Chúa đã phán cho Môi-se trong suốt Ê-díp-tô ký chương 34, khi mà Môi-se muốn nhìn xem vinh quang của Chúa. Ngài đi ngang qua mặt người hô rằng: Giê-hô-va, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm dặn, đầy dẫy ân huệ và thành thực. Quả thật, Chúa là đấng chậm dặn. Và về lòng thương xót của Chúa dành cho người Do Thái như thế nào? Và Chúa đã kiên nhẫn chịu đựng những người phạm tội này. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng những người tội lỗi và những người không ăn năn hối cải sẽ không có thể trốn thoát được. Nếu ân sủng của Chúa bị coi thường và lòng thương xót của Ngài bị từ chối, Ngài sẽ không tha thứ cho tội lỗi. Và đây cũng chính là lời cảnh báo cho dân sự của Chúa ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta nghe đọc trong sách Hebrew chương 3, từ câu 7 đến câu số 11. Chủ đề của chúng ta là lời cảnh báo hay cảnh cáo nghiêm trọng. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào trong văn đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta, thì xin mời con cái của Chúa hiệp một chúng ta cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng, đấng lạ lùng, đấng sáng tạo và đấng cứu chuộc, đấng đã mua chúng con trở lại, bày tỏ cho con biết sự hiện hữu của Ngài, đấng tự hữu và hằng hữu, đấng làm theo ý muốn tối thượng của Ngài, và chúng con trở thành chiên của đồng cỏ Ngài để thờ lại Ngài, để ca ngợi Ngài, để thừa hưởng nước thiên đàng mà Ngài sắm sẵn cho chúng con. Cảm tạ ơn Chúa, chúng con được thờ phượng Chúa buổi sáng nay và giờ này chúng con được lắng lòng lại để nghe Thánh Linh của Chúa dạy dỗ chúng con qua lời hàng sống của Ngài. Xin Ngài mở mắt, mở tai, mở lòng chúng con ra để chúng con tiếp thu lời đó và sống trong lời đó. Thêm sức mới cho chúng con để chúng con được tươi mới trong tâm linh, trong thể xác và trong tâm trí của mình. Cảm tạ ơn Chúa, con dâng chính mình con và dân sự của Chúa trong tay Ngài. Dâng sứ điệp này trong tay Cha, chúng con hiệp nhau ta nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mời Thánh an tọa. Thưa Hội Thánh, trong sách Hebrew, chúng ta nói về một vài điều về sách Hebrew. Sách Hebrew được viết trước năm 70 sau sau Chúa, tức là sau Công nguyên đó. Và sách này, theo cái tựa đề của nó là quý vị đã hiểu rằng Hebrew là dân tộc Hebrew, người Hebrew hay là người Do Thái đó. Sách này đặc biệt là không rõ tác giả là ai. Có người thì nói của Phaolô, có người thì nói không phải của Phaolô. thậm chí có người nói là của Phi-e-rơ. Và dù sao chúng ta biết rằng sứ điệp này dành cho người Do Thái trong thời Tân Ước ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và phân đoạn Kinh Thánh làm nền tảng của chúng ta là Hebrew chương 3 từ câu 7 đến câu số 11, được trích từ Thi Thiên 95 từ câu 7 đến câu số 11. Cho nên xin Chúa dạy dỗ chúng ta qua sứ điệp này. Bây giờ chúng ta xét đến điều đầu tiên là những lý do dẫn đến việc cứng cỏi tấm lòng. Chúa phán rằng, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Những lý do dẫn đến việc mà con cái của Chúa cứng lòng. Chúng ta làm cho tấm lòng của chúng ta cứng cỏi bởi chúng ta không chú ý, hoặc là chúng ta lơ là, không quan tâm đến linh hồn của mình. Chúng ta xem nhẹ cái linh hồn của mình. Đồng thời chúng ta cũng xem nhẹ lời của Chúa nữa. Xu hướng tự nhiên là sự cứng cỏi trong tấm lòng. Chúng ta phải mang lại ảnh hưởng bởi lời Chúa hay là bởi sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh, lời của Đức Chúa Trời hay là gươm của Thánh Linh là điều mà chúng ta cần phải chú trọng, phải thực hành. Hebrew chương 2 câu số 1 nói, vậy nên chúng ta phải càng giữ vững điều lấy mình đã nghe, e kẻo bị trôi lạc chăng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là giữ vững lấy điều mình đã nghe, tức là lời của Chúa đó. Giữ vững có nghĩa là mình giữ cái lời của Chúa như luật pháp thánh thiện và yêu thương để mình làm theo cái luật pháp đó. Giữ vững là như vậy. Chúng ta làm cứng lòng bằng cách theo đuổi những việc xấu xa và tối lam tâm của thế gian mờ tối này. Tất cả những điều này làm cho cứng lòng của con người, làm cho trở nên sắt đá trong tâm trí, làm giảm đi những cảm xúc và làm hư hỏng các khả năng của linh hồn. Nghĩa là chúng ta phạm tội và cố ý phạm tội. Chúng ta cứng lòng bằng cách gắn bó với thế gian hiện tại này. Yêu thế gian dẫn tấm lòng của chúng ta đến với sự cứng cỏi. Tình yêu của thế gian tập trung tất cả những sức mạnh của nó đối với thế giới hiện tại này và mất đi thiên đường và vương miện vinh hiển của Đức Chúa Trời. Trong sách Giăng thứ nhất chương 2 câu số 15, câu số 17, lời của Chúa dạy rõ cho con cái của Chúa rằng chớ yêu thế gian. Chớ có nghĩa là đừng hay là không yêu thế gian. Cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đến đời đời. Cho nên lời đó là lời mà thiết tưởng rằng con cái của Chúa đã từng nghe. Nhưng mà câu hỏi mà Chúa dành cho chúng ta ngày hôm nay là, như vậy mỗi người trong chúng ta có yêu thế gian hay là yêu đời này không? Chúng ta nên nhớ nha, yêu thế gian và yêu đời này theo cách nói của Kinh Thánh nó khác với yêu đời. Phải không? Cái yêu đời bình thường là mình yêu cuộc sống, quý giá cuộc sống, quý giá những người thân, quý giá những gì mà Chúa ban cho để mình tận hưởng những ơn phước khi mình còn tồn tại trên đất. Với tư cách của là một công dân của thiên quốc, của một người được mua chuộc, sống vui mừng, sống thỏa lòng, sống biết ơn, sống kết quả cho Chúa, đó là yêu đời. Còn yêu thế gian và yêu đời này là yêu những gì của quá khứ tội lỗi mà chúng ta đã từng từ đó được biệt riêng ra. Thì đây hai điều khác nhau. Chúng ta, Chúa không cấm chúng ta điều gì cả, nhưng mà cấm những điều gì trái luật pháp của Ngài. Cấm những điều gì mà dẫn đến sự phạm tội của con cái của Chúa. Cho nên chúng ta làm cứng lòng của mình bằng cách mang lại những ảnh hưởng hay là những tác động của sự vô tín hay là sự không tin. Khi nói đến sự vô tín và sự không tin, có nhiều tín hữu có thể nói rằng, ủa, như vậy nói ai chứ đâu phải nói tôi, bởi vì tôi vẫn tin Chúa mà. Làm sao mà gọi là vô tín được? Nhưng không, hãy coi chừng. Sự không tin tưởng làm cho tối tâm trí và hóa đá tấm lòng của chúng ta. Nó chống lại tất cả các bằng chứng và giữ sức mạnh làm việc kỳ diệu của Chúa Giê-xu. Những công tác kỳ diệu của Chúa Giê-xu đôi lúc khiến cho tấm lòng của chúng ta chống lại những ý tưởng đó. Đức Chúa Trời không muốn dân Israel cứ ở mãi tại Ai Cập nô lệ hay là trong hoang mạc, trong đồng vắng đó, mà Ngài muốn họ được hưởng cơ nghiệp vinh quang ở vùng đất hứa, tức là đất Canaan đượm sữa và mật. Chúa muốn họ vào đó để hưởng phước và để thờ phượng Ngài. Đó là điều Chúa muốn. Nhưng mà khi dân Israel đã đến được ranh giới của cơ nghiệp ấy, thì họ đã trở nên trì trệ bởi lòng nghi ngờ về lời hứa của Chúa. Mà câu chuyện được chép trong Dân Số Ký chương 13, chương 14 đó, nói lên điều đó. Chúa dẫn họ ra, rồi Chúa làm những dấu kỳ phép lạ để cung ứng cho họ. Nhưng mà họ cứ nghi ngờ Chúa hoài. Những dấu kỳ phép lạ thật là vĩ đại mà họ không nhớ đến những phép lạ bàn tay quyền năng của Chúa, mà họ nghi ngờ. Tức là họ bắt đầu, họ được Chúa dẫn đi ra rồi nhưng mà họ vẫn vô tín. Mười thám tử và dân chúng đã nói rằng chúng ta không thể đi lên được. Chúa bảo đi lên chiếm lấy xứ đi, vào trong xứ hứa đi, nhưng mà họ nói là không thể, chúng ta không thể. Còn những người như là Môi-se, Giô-suê và Ca-lép thì khẳng định rằng nếu Đức Giê-hô-va đẹp lòng chúng ta, ắt sẽ đem chúng ta vào xứ này. Lời hứa của Đấng toàn năng, Đấng rẽ biển đỏ ra để cho họ đi ngang qua và chôn vùi đạo quân của Ai Cập. Rồi những điều kỳ diệu khác, nhưng mà họ lại nghi ngờ Chúa. Chúa đã hứa là Chúa sắm sẵn cho họ cái vùng đất đượm sữa và mật. Họ vào trong xứ đó, họ không cần trồng cây ăn trái mà họ vẫn có để họ hưởng. Chúa hứa như vậy thì cứ trung tín, giữ cái đức tin đó và tiến bước cùng với Chúa. Chúa là Chúa của chiến trận của họ mà. Nhưng mà dân chúng đã chùn bước trong sự vô tín thay vì cứ bước tới bằng đức tin. Nên họ đã đánh mất cơ nghiệp đã được hứa ban cho và đã ngã chết trong đồng vắng. Chỉ có hậu tự của họ từ 20 tuổi trở xuống mới được vào hưởng trong đất hứa đó thôi. Đây là câu chuyện mà Kinh Thánh bày tỏ trong việc mà dân Israel ra khỏi đất hứa, đồng thời được chép lại cho chúng ta ở trong sách, trong Thi Thiên 95, rồi trong Hebrew chương 3 này. Chúng ta nhớ, khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ ở trên đất đó, còn cũng có những kẻ vô tín nữa. Vì Ngài không thể làm nhiều công việc quyền năng ở đó vì cớ họ vô tín, tức là họ không tin. Họ cho rằng Ngài là con của người thợ mộc Joseph, con của bà Mary, mà làm sao mà làm dấu kỳ phép lạ được. Khi Ngài trở về với quê hương của Ngài, Ngài không làm được phép lạ vì họ vô tín. Trong Ma-thi-ơ chương 13 câu 58 nói rằng ở đó Ngài không làm nhiều phép lạ vì chúng không có lòng tin. Cho nên điều này để dạy dỗ cho chúng ta, phải không? Chúng ta đi theo Chúa, chúng ta sẽ thấy phép lạ nếu chúng ta có đức tin. Còn nếu chúng ta không có đức tin, chúng ta sẽ không thấy bao giờ thấy phép lạ. Đó là lẽ thật đấy quý vị. Để cho con cái của Chúa bước đi, nếu chúng ta cứ dùng mắt thấy chúng ta sẽ không thấy phép lạ của Chúa. Nhưng chúng ta bước đi với Chúa như một con chiên non nhỏ bé của Chúa và tin cậy nơi bàn tay của Ngài, thì chúng ta sẽ chứng kiến những dấu kỳ phép lạ xảy ra trong cuộc đời của chúng ta một cách liên tục. Con cái của Chúa có đồng ý điều này không? Có amen không? À, người nào amen, người đó sẽ chứng kiến phép lạ của Chúa trong cuộc đời của mình. Nó lạ lùng lắm. Cho nên là mình phải tin để mình thấy cái công việc của Chúa xảy ra. Còn mình không tin, nó sẽ không xảy ra. Đức tin nó kỳ diệu như vậy đó quý vị. Rồi, họ đã không vào sự yên nghỉ của Chúa vì cớ vô tín, vì không tin. Cái thế hệ mà đi trong đồng vắng đó, họ không được vào hưởng cái đất hứa đó. À, chỉ con cái của họ từ 20 trở xuống mới được vào thôi. Hebrew chương 3 câu số 19 chép như thế này: và chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó được vì cớ không tin. Cho nên là những cơ đốc nhân. Vùng đất Canaan bày tỏ cho chúng ta điều gì ngày hôm nay? Đó chính là cơ nghiệp thuộc linh của Chúa, của chúng ta mà được ban cho ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Trong Ê-phê-sô chương 1 từ câu 3 câu 11 có chép như thế này: ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng lệnh của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán. Rồi tôi cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Cha vinh hiển ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình. Thưa Hội Thánh, dân Israel phải vượt qua sông Giô-đan bằng đức tin. À, chúng ta xem lại, chúng ta sẽ thấy trong Giô-suê đoạn 3 đó, làm sao họ đi ngang qua sông Giô-đan được trong mùa nước lũ. Trong mùa nước lũ là nước nó tràn lên bờ, nước lớn, nước tràn lên bờ. Nhưng bây giờ họ phải đi ngang qua, mà họ đi bằng đức tin. Đây là một hình ảnh về cơ đốc nhân khi đã chết đối với bản ngã và thế gian, để hưởng cơ nghiệp của đức tin. Họ phải bước đi bằng đức tin để nhận được cái vùng đất hứa cho mình, như cơ đốc nhân ngày nay cũng phải hành động như vậy. Phải chết đi cái bản ngã và chết đi thế gian đối với mình thì mình mới hưởng được trọn vẹn cái cơ nghiệp mà Chúa hứa ban cho, giống như vùng đất đừng sửa vào mặt. Cho nên việc đi trong hoang mạc minh họa những kinh nghiệm của cơ đốc nhân không hưởng được cơ nghiệp thuộc linh ở trong Đấng Christ vì nghi ngờ lời Chúa và sống trong sự vô tín. Chung quanh chúng ta, quý vị có thấy có những tín hữu phải không, mà mình thấy họ không được phước, đúng không? Mình thì được phước, nhưng mà đâu có phải tất cả những người gọi là tín hữu hay là cơ nhân đều được phước đâu. Và chính là họ không được phước là họ vẫn còn lang thang ở trong sa mạc đó quý vị. Cho nên là vì nghi ngờ lời Chúa và sống trong sự vô tín. Nghi ngờ lời Chúa có nghĩa là gì? Nghi ngờ lời Chúa có nghĩa là lời của Chúa phán, nhưng mà họ nghe rồi họ để đó, hoặc là nghe bên này thì nó qua bên kia, giống như một đứa con đó, cha mẹ giáo huấn nó ngồi đó nó nghe chứ phải là không đâu, nó nghe nhưng mà nó không làm theo. Như vậy là nó nghi ngờ lời của cha của mẹ nói, cho nên nó không làm theo. Nghi ngờ có nghĩa là không làm theo. Là con dân Chúa mà vô tín có nghĩa là gì? Có nghĩa là nghe lời Chúa phán luật pháp của Chúa đó, ánh sáng của Chúa đó, lời hướng dẫn của Chúa đó, nhưng mà không làm theo bởi vì không tin. Chúa phán lời nào là Chúa bảo làm theo để các ngươi được phước, nhưng mà họ nghe rồi họ không làm theo và họ không được phước như đúng mà phước mà Chúa đã ban sẽ ban, thì đó là sự vô tín đó quý vị, sự vô tín. Ngày hôm nay có biết bao nhiêu người không tin rằng Chúa vẫn còn đang chữa lành? Có nhiều người lắm, nhiều tín hữu lắm, kể cả những người gọi là đầy tớ của Chúa nữa, vẫn vô tín cái chỗ này. Cho nên là mỗi con cái của Chúa, nếu mà chúng ta giống y như là một con trẻ đi, thì chúng ta nghe lời Chúa phán sao, chúng ta tin vậy, thì quả điều đó có như vậy. Còn nếu mà chúng ta nói Chúa không chữa lành, thì nó không có sự chữa lành. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên là lời của Chúa trong Kinh Thánh đã dạy như thế nào mà chúng ta nghe, chúng ta tin, là chúng ta không nghi ngờ và chúng ta không vô tín. Tin cậy Chúa và lời Chúa có nghĩa là nghe lời Chúa và làm theo. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời ở cùng với dân Israel ngày xưa ở trong đồng vắng như Ngài ở cùng với chúng ta ngày hôm nay. Nhưng mà những người dân Israel ngày xưa Chúa ở cùng nhưng họ không vui mừng về ơn phước dư dật của Ngài đã ban xuống cho họ. Tuy họ đã ra khỏi Ai Cập nhà nô lệ rồi, nhưng họ vẫn chưa vào vùng đất Canaan đượm sữa và mật. Cho nên Đức Thánh Linh phán rằng ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Nghe và tiếp thu ở trong lòng. Lòng các ngươi đừng bằng đá nữa, nhưng mà lòng các ngươi bằng thịt. Trong Ê-xê-chiên, Chúa nói rằng Chúa trong những ngày sau đó Chúa khiến cho lòng các ngươi trở bằng thịt. Lòng các ngươi là lòng bằng thịt, có nghĩa là tấm lòng mềm mại. Ngày hôm nay mỗi tín hữu đều có Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong lòng mình. Tấm lòng đó phải là một tấm lòng mềm mại, không cố chấp, không ngoan cố. Nhưng mà tấm lòng mềm mại là khi nghe lời của Chúa, dù lời đó có thể là khó nghe như một số người dân Israel ngày xưa nói, nhưng mà hãy để tấm lòng mềm mại của mình đó tiếp nhận lời của Chúa đó và khiến cho mình hóa theo lời phán dạy của Chúa để chúng ta được phước. Vì như vậy chúng ta không cứng lòng nữa, mà chúng ta tiếp nhận cái sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh. Ngày hôm nay Đức Thánh Linh ở với mỗi cơ đốc nhân để phán dạy họ. Như vậy, Đức Thánh Linh phán là ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, tiếng của Thánh Linh, đó là tiếng gì? Đó là tiếng của lòng thương xót. Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng, là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm mà còn thử để dò xét ta. Hebrew chương 3 câu số 16. Vả ai là kẻ nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Há chẳng phải những người nhờ Môi-se dẫn ra khỏi xứ Ê-díp-tô sao? Giống như ngày hôm nay, ai là người nghe tiếng Ngài rồi nổi loạn? Là những người đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ tha thứ tội lỗi và dẫn họ đi về thiên đàng trong đồng vắng thuộc linh ngày hôm nay. Cho nên đây là lời cảnh tỉnh cho con cái của Chúa, chúng ta phải thận trọng để đi với Chúa. Ân sủng hay là ân điển của Chúa tuôn ra từ môi miệng của Ngài. Trong gian đoạn 3 câu số 17 chép rằng vì Đức Chúa Trời không sai con Ngài xuống thế gian để đoán xét, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Như vậy Chúa đến không phải để nguyền rủa, để đoán xét, nhưng mà là để ban phước. Trong sách Luca chương 4, 18, 19 cũng cho biết rằng thần của Chúa ngự trên ta vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta đến để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng và kẻ hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Ân sủng của Chúa tràn ra như vậy vì cớ sự thương xót của Đức Chúa Trời. Ngài có lòng trắc ẩn, Ngài mở rộng tấm lòng, trái tim của Ngài ra và cánh tay của mình ra để yêu những linh hồn hư mất. Như trong Ma-thi-ơ chương 11, câu 28 chép: Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. À, chúng ta nhớ cái sự yên nghỉ mà Chúa Giê-xu phán và ban cho đó. Rồi trong Ma-thi-ơ chương 12 câu 31 nói là: Ấy vậy, ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng của người ta đều sẽ được tha. Nhưng mà xong lời phạm đến Đức Thánh Linh thì sẽ không được tha. Nhưng phạm đến Ngài, đến tội lỗi của thế gian này thì bởi dòng huyết của Ngài sẽ được tha thứ. Chúa đến để cho chiên được sống và sống dư dật. Và lời của Chúa trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 29 chép rằng: Vì Ngài dạy như có quyền, chứ không giống như các thầy thông giáo. Đây là tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Ngài cho chúng ta. Tiếng của Thánh Linh Chúa phán đó là tiếng của lòng thương xót. Và một điều mà chúng ta học nữa là đó là tiếng nói của thẩm quyền. Kinh Thánh cho biết rằng Môi-se là người được Chúa kêu gọi và sai đi, người được sức dầu với thẩm quyền thiêng liêng và ban cho luật pháp. Xem thường Môi-se có nghĩa là nhận lãnh cái chết. Hebrew chương 10 câu 28-29 chép: Ai đã phạm luật pháp của Môi-se, nếu có hai ba người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ dài đạp con của Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Đó. Cho nên tiếng lời của Chúa, lời của Thánh Linh Chúa đó là tiếng nói của thẩm quyền, có quyền hạn. Chúa chỉ phán với Adam và Eva là nếu một mai các ngươi ăn, các ngươi sẽ chết. Nhưng mà không phải vì tình thương của Ngài nó lớn đến độ mà Ngài phán và Ngài không thực hiện. Một việc hái trái cấm và ăn là chuyện rất là nhỏ. Nhưng mà cái việc xâm phạm lời của một đấng sáng tạo, phán dạy, đó là một việc không thể bỏ qua được. Đôi lúc chúng ta nói với con cái của mình, căn dặn nó điều này điều nọ, nhưng mà nó không nghe, nó vẫn xâm phạm. Với loài người xác thịt của chúng ta bỏ qua dễ dàng phải không? Nhưng với một đấng toàn năng, lời phán của Ngài không phải là lời để đùa giỡn. Lời đó không phải là lời để có thể xâm phạm, để được bỏ qua một cách dễ dàng. Rồi, tiếng nói của Chúa là tiếng nói có thể mang lại sự cứu rỗi. Không ai có thể ban cho sự nghỉ ngơi khi mệt mỏi của cuộc đời này. Chỉ có Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 1, câu 28-29 mà chúng ta vừa đọc đó. Cho nên tác giả của thư tín Hebrew này đề cập đến hai sự yên nghỉ khác nhau trong lịch sử cựu ước. Sự yên nghỉ thứ nhất là sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời khi xong sự sáng tạo. Mà trong Hebrew chương 4 câu 4 cũng như Sáng Thế Ký chương 2 câu 2 chép. Sự yên nghỉ thứ hai là sự yên nghỉ của người Israel tại vùng đất Canaan, là vùng đất hứa. Trong Hebrew chương 3 câu số 11. Qua hai sự Yên nghĩ này, tác giả Hebrew đã nhìn thấy mình hình ảnh minh họa về những kinh nghiệm thuộc linh của tín hữu ngày hôm nay. Sự yên nghỉ trong ngày Sa-bát là hình ảnh về sự an nghỉ của chúng ta trong Chúa Giê-xu bởi sự cứu rỗi mà Ma-thi-ơ chương 11 câu 8 nói đó. Còn sự yên nghỉ ở vùng đất Ca-na-an là hình ảnh về sự yên nghỉ của chúng ta trong hiện tại khi chúng ta hưởng cơ nghiệp cứu rỗi ở trong Chúa Giê-xu Christ. Sự yên nghỉ thứ nhất là sự yên nghỉ của sự cứu rỗi, và sự thứ hai là sự yên nghỉ khi đầu phục Chúa một cách hoàn toàn. Còn một sự yên nghỉ thứ ba nữa là sự yên nghỉ ở trong tương lai khi mọi cơ đốc nhân vui mừng hưởng nơi Đức Chúa Trời khi chúng ta bước vào nước thiên đàng. Khi các thánh đồ bước vào thiên đàng thì những sự kiện này sẽ giống như họ được yên nghỉ trong ngày Sa-bát trọng đại của Đức Chúa Trời. Khi ấy mọi việc làm và sự khó nhọc sẽ chấm dứt như sách Khải Huyền chép đó. Như vậy chúng ta điểm lại sự yên nghỉ ở trong quá khứ là sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời trong ngày Sa-bát và sự yên nghỉ của dân Israel tại Ca-na-an. Rồi còn sự yên nghỉ hiện tại là sự yên nghỉ khi được cứu và sự yên nghỉ khi đầu phục Chúa để đắc thắng ở trong Đấng Christ. Và ở trong tương lai thì sự yên nghỉ đó là tại thiên đàng. Cho nên Chúa Giê-xu Christ của chúng ta, Ngài rất là gần gũi với chúng ta. Ngài mời con cái của Chúa dự bữa tối trong Khải Huyền đoạn 3 câu 20 đó. Ngài đứng ngoài cửa mà gõ, ai nghe tiếng Ngài mở cửa ra thì Ngài sẽ vào ăn bữa tối với người và người với ta. Rồi không có ai có thể nói rằng tội lỗi sẽ được tha thứ, sẽ được rời xa chúng ta, nhưng chỉ có Chúa Giê-xu. Không ai có thể ban cho chúng ta sự bình an với tâm trí, tấm lòng và cuộc đời khốn khổ, nhưng chỉ có Chúa Giê-xu phán trong Giăng đoạn 16 câu số 33 rằng Ngài để cho chúng ta sự bình an, Ngài cho chúng ta sự bình an. Chẳng phải như thế gian ban cho, lòng chúng ta chớ bối rối và đừng sợ hãi. Rồi Ngài tuyên bố phần thưởng của những người trung tín bước đi theo Ngài, và không có danh nào cao trọng ở dưới trời này bằng danh của Đức Chúa Jesus Christ, bởi vì danh đó là danh của sự cứu rỗi. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Bây giờ chúng ta qua xét theo một cái tiếng nói chú tâm vào chúng ta thông qua nhiều phương tiện khác nhau. Bởi Chúa Giê-xu, Ngài phán trong Giăng đoạn 6 câu 36 rằng các ngươi đã thấy ta mà chẳng tin. Rồi Hebrew chương 4 câu 12 rằng vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định ở trong lòng. Cho nên là lời của Chúa đã chú tâm vào chúng ta, hay là đem đến cho chúng ta nhiều phương tiện, qua nhiều phương tiện mà chúng ta có thể tiếp thu lời Chúa. Nhưng mà không phải vì chúng ta tiếp nghe lời Chúa đó rồi chúng ta có thể bỏ qua, bỏ bớt đi, lấy một vài điều mà chúng ta nghe mà nó phù hợp để áp dụng mà thôi. Thì chúng ta phải cảnh tỉnh điều đó. Ngày hôm nay Đức Thánh Linh phán với lòng con cái của Chúa. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh, chính Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh sẽ nhắc nhở chúng ta về lời của Chúa. Ngài thậm chí là Ngài còn dạy dỗ chúng ta, giải bài cho chúng ta. Cho nên chúng ta khi nghe lời của Thánh Linh phán thì đừng có cứng lòng nữa. Phân đoạn Kinh Thánh và chủ đề này đã khuyến khích cho mỗi tín nhân phải trung tín trong đức tin và lớn mạnh ở trong đức tin đó. Lời Chúa nói rằng trong Châm Ngôn chương 9 câu số 10 rằng kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Kính sợ Chúa là khởi đầu của sự khôn ngoan. Còn nếu mà nói rằng tôi không kính sợ Chúa nhưng tôi vẫn có sự khôn ngoan, đó là chúng ta nói theo cái cách của con người, tội lỗi của mình. Châm ngôn 29 câu số 1 chép: người nào bị quở trách thường lại cứng cổ mình, sẽ bị bại hoại thần linh, không phương cứu chữa. Bị quở trách mà lại cứng cổ, cứng lòng, không chịu sửa sai, không chịu ăn năn, không chịu sửa đổi cho đúng theo lời của Chúa thì không phương cứu chữa. Cho nên lời của Chúa dành cho chúng ta ngày hôm nay, cho dân Israel ngày xưa trong thời Tân Ước của Đức Chúa Giêsu Christ, cũng như chúng ta ngày hôm nay là những người rốt đời, là ngày nay nếu nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng, chớ ngoan cố, chớ bỏ qua, nhưng mà hãy chú tâm để vâng phục, vâng lời. Cho nên ngày hôm nay còn một thời gian cụ thể, ngắn ngủi để chúng ta có thể nghe tiếng Chúa. Hôm nay nếu chúng ta nghe tiếng phán của Ngài thì chớ cứng lòng. Chúng ta cũng phải phân phối lời của Chúa, có nghĩa là rao truyền phúc âm trong một thời gian ngắn ngủi này trước khi Chúa trở lại. Bởi vì cuộc đời không chắc chắn và ngắn ngủi, nó sẽ sớm chấm dứt. Có nhiều việc chúng ta cần phải làm để nó khỏi đi vào trong quá khứ, trong dĩ vãng. Sự sống của chúng ta là gì? Sự sống của chúng ta là vui hưởng những ơn phước mà Chúa ban cho mình và làm cái công việc mà đối với Chúa là khẩn cấp, là để rao Chúa ra. Khi mình rao Chúa ra, mình rao lời của Chúa ra, tiếng của Chúa ra, để cải thiện, để cứu giúp. Cho nên là chúng ta hãy chú ý, dân Israel ngày xưa đã thất bại bi thảm khi Chúa bày tỏ chăm sóc cung ứng cho họ trong đồng vắng qua nhiều phép lạ họ đã chứng kiến. Dầu vậy, thuộc linh họ vẫn không tăng trưởng mà lại cứng lòng bất tuân và thử Chúa nữa. Quý vị biết trong Kinh Thánh Chúa cho phép thử Ngài không? Không, Chúa không cho phép thử Ngài. Chỉ có một chỗ mà Chúa cho phép thử thôi, đó là trong Malachi đoạn 3 đó. Quý vị có nhớ Malachi đoạn 3 nói như thế nào không? Chúa nói: từ nay các ngươi hãy thử, lấy điều này mà thử ta, hãy đem hết thảy của cái mà phần của Chúa đó đem vào kho của Chúa, để xem ta có mở cửa sổ từ trời đổ phước xuống cho ngươi đến nỗi không có chỗ chứa chứ. Chúa cho phép lấy cái điều này mà thử Chúa thôi, còn ngoài ra Chúa không cho phép thử Chúa. Nhưng mà người dân Israel đã thử Chúa 5 lần 10 lượt. Họ có tấm lòng lầm lạc xa cách lời Chúa. Họ không tin Chúa sẽ cho họ đắc thắng tại Canaan. Rồi họ và họ muốn quay trở lại Ai Cập nhà nô lệ, giống như cơ đốc nhân ngày hôm nay muốn quay lại đời sống theo bản ngã của mình. Nếu chúng ta muốn quay lại đời sống bản ngã tội lỗi, có nghĩa là chúng ta giống như người dân Israel muốn quay lại Ai Cập đó. Cho nên bài học ngày hôm nay là mỗi cơ đốc nhân có thể bị cám dỗ để từ bỏ đức tin của mình nơi Chúa Giêsu mà quay lại với cuộc sống thỏa hiệp trong ách tôi mọi của thế gian. Đây là điều sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt để Chúa sàng lọc hội thánh. Quý vị biết rằng trước ngày Chúa Giêsu trở lại để đem những cơ đốc nhân chân thật vào thiên đàng của Chúa đó, Chúa sẽ sàng lọc. Chúa sẽ cho phép những thử nghiệm xảy ra. Nếu người nào tin Chúa thật sự là cứ bám lấy Chúa, sẵn sàng chịu khổ bám lấy Chúa và chứng tỏ đức tin của mình. Còn những người nào không phải đức tin thật, không phải cơ đốc nhân thật, thì họ sẽ buông. Có những sự cám dỗ, thử thách, khó khăn thì họ sẽ buông. Mà quý vị biết là thời đại ngày hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến những sự khó khăn sẽ xảy ra cho loài người trong những ngày tới. Bất kể hoàn cảnh nào, kinh tế, khó khăn, chiến tranh, thiên tai hay bất cứ những hoàn cảnh nghiệt ngã nào mà chúng ta chọn con đường dễ để đi mà xâm phạm buông Chúa ra đó, chúng ta sẽ mất. Chúng ta sẽ mất Chúa, chúng ta sẽ mất thiên đàng. Vì cơ đốc nhân chân thật sẽ sẵn lòng chịu khổ vì Chúa và giữ lòng tin cho đến cuối cùng. Thế nên trong thơ Hebrew cho biết rằng cơ đốc nhân thật được sự cứu rỗi đời đời bởi tin nhận Chúa có thế hằng sống là Đấng đang cầu thay cho mình. Tuy nhiên, thư cũng nêu rõ rằng niềm tin này không phải là cớ để chúng ta sống phạm tội. Cơ đốc nhân nào nghi ngờ lời Chúa và chống lại ý chỉ của Ngài, người ấy sẽ hụt mất những ơn phước của Chúa và sẽ chịu sự rửa phạt. Cho nên chúng ta phải chịu trách nhiệm cho tiếng phán của Chúa trong cuộc đời của mình. Chứ đừng nói ngày hôm nay có nhiều phương tiện, tôi nghe lời Chúa mỗi ngày mỗi giờ. Nhưng mà chúng ta nghe lời của Chúa phát ra bên tai của chúng ta mà chúng ta quên nó đi, bỏ nó đi là chúng ta phải coi chừng. Vì tấm lòng của chúng ta đã bị cứng cỏi. Gia-cơ đoạn 1 câu 22 chép rằng hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Cho nên là chúng ta cần phải nghe lời Chúa và ngay bây giờ làm cách nào khi chúng ta nghe, tin, chấp nhận và bắt đầu một cuộc sống mới đúng hiệp với Chúa một lần nữa. Thì ngay bây giờ trong những ngày sau rốt và trong sứ điệp lời cảnh cáo nghiêm trọng này, hãy quay trở lại. Hãy làm điều đó ngay hôm nay vì ngày mai có thể sẽ không bao giờ đến. Châm ngôn đoạn 1 câu 24-28 chép rằng bởi vì ta kêu gọi mà các ngươi không khứng nghe, ta giơ tay ra lại chẳng có ai chú ý, nhưng các ngươi đã bỏ hết lời khuyên dạy ta, không chịu lời quở trách ta, nên trong lúc các ngươi bị tai nạn, ta cũng sẽ chê cười. Khi sự sợ hãi giáng cho các ngươi, ắt ta sẽ nhạo báng. Khi sự sợ hãi các ngươi xảy đến thình lình như gió bão, tai nạn xông vào các ngươi như cơn trốt, và sự ngặt nghèo khốn cực giáng trên các ngươi, bây giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng ta, nhưng ta sẽ không đáp lời. Sáng sớm chúng nó sẽ tìm ta, nhưng không gặp được. Những người tội lỗi và những người không ăn năn hối cải sẽ không trốn thoát được. Nếu ân sủng của Chúa bị coi thường và lòng thương xót của Ngài bị từ chối, Ngài sẽ không tha thứ cho tội lỗi. Nhưng lời cảnh báo nghiêm trọng trong sách Hebrew không chỉ là câu ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Nhưng mà trong Hebrew đoạn 10 câu 26-27 có một lời cảnh báo còn nghiêm trọng hơn nữa, là vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự chờ đợi kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Đây cũng chính là lời cảnh báo nghiêm trọng cho dân của Chúa ngày hôm nay. Cầu xin Chúa ban phước cho Hội Thánh để Hội Thánh lãnh hội được lời Chúa, sống một đời sống phước hạnh như trong sứ đượm sữa và mật Chúa hứa cho dân Israel ngày xưa. Amen.